Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 7, 2014. Việt Nam và Philippines muốn sớm có bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc viếng thăm Hàn Quốc để bàn về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy phản công sau khi bị tư pháp khởi tố. Bốn nước Ukraine, Nga, Pháp, Đức cùng kêu gọi đối thoại ngừng bắn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thông qua chiến dịch chống tham nhũng Tập Cận Bình khẳng định quyền kiểm soát lên quân đội Trung Quốc. Kính thưa quý vị, đúng như dự kiến, hồ sơ Biển Đông với tham vọng bành trướng ngày càng lộ rõ của Trung Quốc đã nổi bật trong chương trình làm việc của Ngoại trưởng Philippines Amber Del Rosario tại Việt Nam nhân chuyến công du 2 ngày bắt đầu từ hôm qua. Hai nước đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm luật quốc tế, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh tốc độ đúc kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc hội đàm chiều hôm qua, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và đồng nhiệm Philippines Albert Del Rosario đã nhấn mạnh đến nhu cầu tôn trọng luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Bản thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm nay ghi rõ, xin trích: trước tình hình Trung Quốc có nhiều hành động đơn phương trái phép tại Biển Đông, trong đó có việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hai bên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam và Philippines theo bản thông cáo đồng thời nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của bản tuyên bố ngày 10 tháng 5 vừa qua của các ngoại trưởng khối ASEAN và yêu cầu Trung Quốc, xin trích, chấm dứt các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, DOC, thực hiện kiềm chế nhằm giảm căng thẳng và không làm phức tạp tình hình. Đối với hai ngoại trưởng Philippines và Việt Nam, ngoài việc thực thi nghiêm túc bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc, các nước cần đẩy mạnh quá trình thảo luận thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Lời kêu gọi đẩy nhanh tiến độ đúc kết Bộ Quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc được Việt Nam và Philippines đưa ra vào lúc có rất nhiều dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc đang cố gắng trì hoãn việc hình thành Bộ Quy tắc ứng xử để có thời gian áp đặt một tình trạng đã rồi mới trên Biển Đông. Riêng về quan hệ song phương Việt Nam-Philippines, hai bên đã đồng ý khởi động tiến trình đàm phán để nâng cấp bang giao lên mức đối tác chiến lược. Một ủy ban chung do Ngoại trưởng hai nước đứng đầu nhằm xây dựng lộ trình tiến tới quan hệ đó sẽ họp phiên đầu tiên vào quý 3 tới đây. Các thông tin chính thức từ cả hai phía lại dĩ nhiên đã không đề cập đến hai vấn đề được cho là chắc chắn sẽ được hai ông Phạm Bình Minh và Albert Del Rosario thảo luận. Đó là sáng kiến do Tổng thống Aquino đề xuất về một cuộc họp để tìm kiếm lập trường chung giữa bốn nước ASEAN có tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc và khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước quốc tế.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Seoul ngày hôm nay mở đầu chuyến viếng thăm chính thức Hàn Quốc trong 2 ngày, chủ yếu để bàn về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên của ông đến bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dành ưu tiên cho Seoul, lần đầu tiên đối với một chủ tịch Trung Quốc từ gần 2 thập niên qua. Theo các nhà phân tích, điều này phản ánh thái độ bực bội của Bắc Kinh đối với chế độ Bình Nhưỡng. Có lẽ nhằm tỏ sự bất bình về chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hôm qua đã bắn 2 rocket tầm ngắn từ bờ biển phía đông của nước này. Trong những ngày trước, Bình Nhưỡng cũng đã bắn nhiều tên lửa về phía biển Nhật Bản. Hành động biểu dương lực lượng này đã bị cả Tokyo lẫn Seoul lên án. Nhưng cũng như mọi khi, Bắc Triều Tiên khi thì tỏ ra cứng rắn khi có cử chỉ hòa dịu. Hôm thứ Hai vừa qua, chế độ Kim Jong-un đã đề nghị với Hàn Quốc là hai bên đều ngưng những lời lẽ khiêu khích và các vụ bắn tên lửa. Tuy nhiên, Seoul đánh giá đây không phải là một đề nghị thực tâm của phía Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình trên nguyên tắc sẽ bàn về vấn đề chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ ra tuyên bố chung, nhưng theo các chuyên gia, Bắc Kinh sẽ không có giọng điệu cứng rắn hơn đối với chế độ Kim Jong-un vì Trung Quốc vẫn lo ngại sự sụp đổ về kinh tế của Bắc Triều Tiên. Mặc dù Trung Quốc vẫn là đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên, nhưng ông Tập Cận Bình vẫn chưa gặp lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un kể từ khi ông này lên nắm quyền thay cha là Kim Jong-un qua đời tháng 12, 2011. Trong khi đó, cách đây một năm, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã được tiếp đón trọng thể tại Bắc Kinh chỉ vài tháng sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức. Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hôm nay Nhật Bản quyết định dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên nhờ Bình Nhưỡng đã chứng tỏ thiện chí mở lại điều tra về số phận những người Nhật bị tình báo nước này bắt cóc trong thập niên 1970-1980. Sự kiện này đánh dấu việc cải thiện rõ nét quan hệ với Bắc Triều Tiên, đất nước đang bị thế giới tẩy chay.
Tin trên đây được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe loan báo sau một hội nghị song phương tại Bắc Kinh hôm thứ Ba. Hồi cuối tháng 5, Bình Nhưỡng đã chấp nhận mở lại hồ sơ người Nhật mất tích, đổi lấy việc được Tokyo dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt. Ông Shinzo Abe không cho biết cụ thể, nhưng theo báo chí Nhật, đó là việc bỏ các biện pháp hạn chế người Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Nhật Bản, cũng như không còn buộc phải khai báo nếu mang theo trên 100.000 yen, tương đương 720 euro. Các tàu mang cờ Bắc Triều Tiên không còn bị cấm vào các cảng của Nhật trong trường hợp bất khả kháng. Kể từ ngày mai, Bắc Triều Tiên sẽ thành lập ủy ban điều tra. Theo Nhật báo Kinh tế Nikkei, hôm thứ Ba Bình Nhưỡng đã trao cho phái đoàn Nhật một danh sách hai con số tên những người Nhật nghi là đã bị bắt cóc. Chủ tịch ủy ban điều tra đặc biệt sẽ là một cố vấn thân cận với Kim Jong-un. Tokyo chưa bao giờ muốn xếp lại hồ sơ người Nhật bị bắt cóc, coi đây là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ. Nhưng Bình Nhưỡng luôn nói rằng vấn đề này đã giải quyết xong. Trong số 13 người bị bắt cóc, đã trao trả 5 người, 8 người còn lại đã chết. Còn theo Nhật Bản thì có ít nhất 17 công dân Nhật bị bắt. Sự tan băng một cách tương đối trong quan hệ Tokyo-Bình Nhưỡng diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh tỏ ra lạnh nhạt với chế độ Bắc Triều Tiên. Về phía Hàn Quốc, tuy tuyên bố thông cảm với tính chất nhạy cảm và nhân đạo của hồ sơ người Nhật mất tích, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vẫn cảnh báo nguy cơ đi ngược lại nỗ lực quốc tế, buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng nguyên tử. Phía Nhật trấn an rằng quan điểm của Tokyo về vấn đề tên lửa hạt nhân không thay đổi.
Vào tuần tới, trong hai ngày 9 và 10 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Bắc Kinh để tham gia hội nghị thường niên với phía Trung Quốc. Nhân dịp này, hai bên sẽ thảo luận về rất nhiều chủ đề, trong đó có vấn đề tin tặc Trung Quốc đánh cắp các dữ liệu để phục vụ cho các công ty Trung Quốc và tình hình căng thẳng hiện nay do tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm qua, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, xác định rằng nhân cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung vào tuần tới, Ngoại trưởng John Kerry sẽ thúc giục Bắc Kinh cố gắng đấu tranh chống tệ nạn tin tặc, dò thám thông tin và đánh cắp dữ liệu để phục vụ cho các tập đoàn nhà nước Trung Quốc. Tháng 5 vừa qua, Tư pháp Mỹ đã truy tố 5 sĩ quan Trung Quốc về các tội danh tin tặc và gián điệp kinh tế. Để trả đũa, Bắc Kinh đã rút cán bộ ra khỏi một nhóm làm việc hỗn hợp về an ninh trên mạng. Tuy nhiên, theo ông Russell, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gợi lại vấn đề tin tặc nhân các cuộc tiếp xúc vào tuần tới với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đặc trách ngoại giao Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị. Trong địa hạt ngoại giao, tình trạng quan hệ khó khăn, thậm chí tồi tệ giữa Trung Quốc và các láng giềng châu Á, theo ông Daniel Russell, cũng sẽ nằm trong chương trình thảo luận giữa Ngoại trưởng Kerry với các đồng nhiệm Trung Quốc. Nhân dịp đó, theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phía Hoa Kỳ sẽ nói rõ quan điểm của mình. Đối với Washington, tất cả các bên đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần phải có những bước cụ thể để giảm nhiệt, không để cho căng thẳng bùng lên thành xung đột. Xin nhắc lại là ngay sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng Biển Đông, Washington đã tố cáo một hành vi khiêu khích gây căng thẳng cho tình hình khu vực.
Tòa án tối cao Trung Quốc hôm nay thông báo vừa thành lập một tòa án đặc biệt chuyên xét xử các vụ án về môi trường vào lúc mà Bắc Kinh đang cố gắng đưa ra những biện pháp xoa dịu công chúng, hiện rất bất bình trước mức độ ô nhiễm tăng vọt.
Ba thập kỷ công nghiệp hóa quá nhanh và bừa bãi đã gây thiệt hại nặng nề cho môi trường, khi các lãnh đạo cộng sản phải đối phó với sự phẫn nộ của dân chúng, số lượng các cuộc biểu tình ngày một tăng lên. Các nghiên cứu mới đây cho thấy gần 2/3 diện tích mặt đất Trung Quốc bị ô nhiễm, 60% lượng nước ngầm bị nhiễm bẩn không thể uống được. Chưa kể bầu không khí bị ô nhiễm trầm trọng, thường xuyên tạo ra nạn khói mù, nhất là tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Tòa án môi trường vừa được thành lập sẽ có chi nhánh ở các địa phương, chuyên phụ trách xử các vụ ô nhiễm không khí, nước và đất, bảo vệ hầm mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên như các khu rừng, sông ngòi. Trịnh Học Lâm, Chủ tịch Tòa án môi trường cho biết, từ 2011 đến 2013, mỗi năm có dưới 30.000 vụ liên quan đến môi trường được đưa ra xử, so với số lượng bình quân 11 triệu vụ. Các chính quyền địa phương thường coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 3 đã loan báo Bắc Kinh khai chiến với ô nhiễm, một loạt các biện pháp được đưa ra, nhưng vấn đề là việc thực thi như thế nào?
Cũng tại khu vực châu Á, theo cảnh sát Miến Điện, một vụ bạo động mang màu sắc tôn giáo lại bùng lên tại Mandalay, miền trung Miến Điện vào tối thứ Ba, khiến cho 2 người thiệt mạng. Tuy nhiên, danh tính và nguyên nhân cái chết không được thông báo.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn cảnh sát Mandalay giải thích là bạo động đã bùng lên khi một chủ tiệm người Hồi giáo bị quy tội hãm hiếp. Một đám đông hàng trăm người đã ném đá tấn công vào cửa hiệu nói trên, sau đó tấn công vào các ngôi nhà chung quanh, đốt một chiếc xe hơi. Theo báo chí địa phương, cảnh sát đã phải bắn đạn cao su để giải tán đám đông, võ trang bằng gạch đá và gậy rào. Cảnh sát trưởng thành phố Mandalay khẳng định sẽ cho mở điều tra và sẽ có biện pháp đối với thủ phạm. Bạo động giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở Miến Điện từ năm 2012 đã làm hàng trăm người chết và hơn 140.000 người, chủ yếu là Hồi giáo, phải tản cư. Bùng lên tại bang Rakhine, nơi có một cộng đồng Hồi giáo Rohingya đông đảo, các vụ tấn công người Hồi giáo sau đó đã lan qua các vùng khác trong năm 2013. Nhiều nhà sư Miến Điện cũng tham gia phong trào bài Hồi giáo, kêu gọi tẩy chay các cửa hàng của người Hồi giáo. AFP nêu trường hợp nhà sư Virathu trên trang Facebook của ông đã tố cáo và quy tội cho chủ nhân cửa hàng Hồi giáo trước khi xảy ra bạo động chết người tối thứ Ba vừa qua.
Sau khi bị câu lưu và thẩm vấn suốt 15 tiếng đồng hồ và bị khởi tố với những tội danh rất nặng, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua đã phản công trên hai đài truyền hình và truyền thanh tư nhân. Ông đã tố cáo chính quyền của đương kim Tổng thống François Hollande là đã lạm dụng tư pháp để làm hại ông.
Trong một cuộc phỏng vấn được dàn xếp theo tin của hãng AFP trên đài truyền hình TF1 và đài phát thanh Europe 1, ông Nicolas Sarkozy đã tuyên bố mình vô tội. Ông tố cáo điều mà ông cho là chính quyền cánh tả lạm dụng tư pháp. Ông Sarkozy đồng thời cho biết là sẽ quyết định về những bước đi sắp tới của ông vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Theo nhận xét của AFP, trong một tư thế khiến người ta nghĩ ngay đến cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cũng từng bị tư pháp nhòm ngó, ông Sarkozy đã tự cho mình là nạn nhân của các thẩm phán mà theo ông đã bị chính trị chi phối. Cựu Tổng thống Pháp đặc biệt gay gắt đối với một trong hai thẩm phán đã thông báo cho ông quyết định khởi tố về tội tham nhũng tích cực, hối mại quyền thế và vi phạm bí mật nghề nghiệp. Ông đã tố cáo đích danh thẩm phán này là thành viên của một công đoàn cánh tả. Sau bài phát biểu trên truyền hình của ông Sarkozy, giới truyền thông báo chí Pháp không còn chút nghi ngờ về ý định của vị cựu tổng thống cánh hữu đã bị ông François Hollande thuộc cánh tả đánh bại vào năm 2012. Đó là dọn đường để trở lại chính trường, lấy lại chức lãnh đạo đảng cánh hữu UMP, lấy đó làm bàn đạp ra tái tranh cử tổng thống vào năm 2017. Trong bài phỏng vấn, ông Sarkozy đã không một lần nào gọi đương kim tổng thống thuộc đảng xã hội bằng chức danh, mà chỉ dùng đơn giản từ ngữ ông Hollande đầy vẻ miệt thị. Theo chuyên gia chính trị học Frédéric Dabi, đó là một dấu hiệu cho thấy rằng ông Sarkozy vẫn không chấp nhận thất bại của ông vào năm 2012 và ông muốn có dịp trả thù, từ ngữ trong nguyên văn.
Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Pháp, Đức hôm qua tại Berlin đã khẳng định sự cần thiết tiến hành các cuộc thương lượng ngay từ tuần này để ngưng bắn tại Ukraine trong lúc các trận đánh vẫn tiếp diễn ở miền Đông.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã mời các đồng nhiệm họp khẩn cấp, cảnh báo nếu không tái thương lượng ngưng bắn, bạo động có thể bùng nổ tại Ukraine. Trong thông cáo chung, bốn ngoại trưởng kêu gọi từ nay đến ngày 5 tháng 7, nhóm tiếp xúc gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE nên họp lại nhằm đạt đến một thỏa thuận vô điều kiện về ngưng bắn kéo dài tại miền Đông. Chỉ riêng sự kiện Nga và Ukraine cùng gặp gỡ đã được coi như một bước tiến lớn.
Sau loạt đá penalty đầy căng thẳng để phân định thắng bại trước đội Chile ở vòng 1/8, các tuyển thủ Brazil cho tới nay vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đến mức mà huấn luyện viên Luis Felipe Scolari hôm qua đã phải điều động một bác sĩ tâm lý đến để chữa trị cho đội quân của ông. Như ta đã thấy, trước loạt đá penalty, một số tuyển thủ Brazil bị stress đến mức đã không cầm được nước mắt, kể cả thủ môn Julio Cesar, tuy rằng sau đó anh đã tỉnh táo chặn được hai quả bóng của Chile. Nhưng đáng nói nhất là thủ quân Thiago Silva lẽ ra phải là đầu tàu vững chắc cho cả đội, thì lại là người có tinh thần yếu nhất, đến mức còn xin được là người đá penalty cuối cùng sau cả thủ môn, trong khi theo lẽ anh phải là trong nhóm 5 cầu thủ đá đầu tiên. Anh đã ngồi riêng một góc, cách biệt với các đồng đội lúc diễn ra thi đá penalty. Không chỉ cả Silva mà cả đội Brazil đều vẫn còn bị chấn động, đến mức mà huấn luyện viên đã phải gọi bà Regina Brandão, bác sĩ tâm lý của đội đến, để giải thoát các tuyển thủ khỏi mối lo đã thua, để họ tin tưởng trở lại vào khả năng của mình. Nhất là vì đối thủ của Brazil trong trận tứ kết sẽ là đội Colombia, một đội đang thừa thắng xông lên sau khi chỉ toàn đá thắng từ đầu giải cho đến nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thông qua chiến dịch chống tham nhũng, Tập Cận Bình muốn khẳng định quyền kiểm soát lên quân đội Trung Quốc. Khi khai trừ khỏi đảng, một cựu phó tham mưu trưởng quân đội, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khẳng định quyền kiểm soát lên giới quân sự Trung Quốc, thường quá chú tâm đến làm ăn kinh doanh hơn là nhiệm vụ quốc phòng. Bị cáo buộc là đã lợi dụng chức vụ để mua bán chức quyền và nhận hối lộ. Tướng Từ Tài Hậu vừa bị khai trừ khỏi đảng, một hình thức kỷ luật rất nặng ở Trung Quốc. Hồ sơ vụ án cũng đã được chuyển sang cơ quan kiểm sát quân sự, theo như thông tin của báo chí nhà nước ngày 30 tháng 6 vừa qua. Cho tới năm ngoái, ông Từ Tài Hậu còn là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo quân đội, và cho đến năm 2012, ông vẫn là một trong những nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc với tư cách Ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, Từ Tài Hậu sẽ là viên tướng cao cấp nhất bị đưa ra tòa từ nhiều thập niên qua tại Trung Quốc. Ông cũng đã là quan chức cao cấp nhất bị thất sủng như vậy trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng được chính quyền Bắc Kinh khởi động từ năm 2012. Theo các nhà phân tích, quyết định truy tố tướng Từ Tài Hậu, mặc dù ông này đang bị ung thư bàng quang, là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến các lãnh đạo Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc. Theo nhận xét của ông Christopher Johnson, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu CSIS ở Washington, những cáo buộc về nhận hối lộ để mua quan bán chức cho thấy quân đội Trung Quốc không thật sự trung thành với đảng và không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chế độ. Ông Johnson nói thêm rằng, việc khai trừ tướng Từ Tài Hậu cho thấy ông Tập Cận Bình vẫn kiểm soát hoàn toàn đảng và quân đội. Hơn nữa, theo Tân Hoa Xã, đích thân Chủ tịch Trung Quốc đã chủ trì cuộc họp mà trong đó quyết định khai trừ tướng Từ Tài Hậu đã được đưa ra. Quân đội Trung Quốc hiện là quân đội lớn nhất thế giới tính về quân số và ngân sách quân sự của Trung Quốc hiện cũng đứng hàng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Ngân sách quân sự này mỗi năm vẫn tăng mạnh cùng với đà hiện đại hóa nhanh chóng quân đội Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, ngân sách quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc là 119,5 tỷ đô la, tăng 11% so với năm 2012. Nhưng theo Lầu Năm Góc, ngân sách này trên thực tế là hơn 145 tỷ đô la. Theo các chuyên gia, chính vì quân đội được hưởng quá nhiều phương tiện tài chính, cho nên tham nhũng càng dễ nảy sinh. Rất nhiều tướng tá Trung Quốc trong những năm qua đã lao vào kinh doanh, lợi dụng việc chuyển đổi các xí nghiệp quân sự sang các hoạt động dân sự. Vào năm 1978, Đặng Tiểu Bình đã từng yêu cầu các sĩ quan doanh nhân, một là ngưng làm ăn, hai là rời khỏi quân đội. Nhưng theo chuyên gia về an ninh châu Á Brett Klosterman, những mối quan hệ giữa quân sự và kinh doanh quá chằng chịt, không dễ gì gỡ ra hết được. Tham nhũng trong quân đội đã mang tính hệ thống và những lợi ích chồng chéo nhau đã làm suy yếu khả năng của quân đội Trung Quốc. Là con trai của một nhà cách mạng lão thành Trung Quốc, Tập Cận Bình có nhiều uy tín với quân đội hơn so với người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Việc khai trừ tướng Từ Thái Hậu cho thấy ông Tập Cận Bình muốn tăng cường sự kiểm soát lên quân đội, đồng thời cũng nhằm cảnh cáo những ai muốn thách đố quyền lực của ông. Nhưng theo giáo sư chính trị học Joseph Chen thuộc trường đại học City University of Hong Kong, chiến dịch chống tham nhũng kiểu như vậy cũng chứa đựng nhiều nguy cơ. Lý do là vì nó có thể đụng chạm đến các cựu lãnh đạo, khiến những kẻ cảm thấy bị đe dọa, hợp lực với nhau để gây sức ép lên ông Tập Cận Bình. Nhưng nếu chiến dịch này thành công, được dân chúng ủng hộ, đây sẽ là một vũ khí răn đe của ông Tập Cận Bình đối với những ai muốn cản đường ông. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Một cặp vợ chồng gốc Việt sống tại ngoại ô Los Angeles đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hôm thứ Ba vì đã nhốt đứa con trai khiếm thính 11 tuổi trong một chuồng bằng kim loại. Phát ngôn viên cảnh sát Anaheim ở đông nam Los Angeles cho biết đứa trẻ 11 tuổi không có khả năng giao tiếp đã được đặt dưới sự bảo trợ của tư pháp cùng với các em sau khi cha mẹ bị bắt. Theo AFP, trong chiếc chuồng trông giống như củi chó, có đặt một tấm nệm. Các thông tin về thời gian bé trai này bị nhốt trong chuồng rất khác nhau. Có nguồn nói là nhiều năm, người nói chỉ vài tiếng đồng hồ, người khác cho là nhiều tháng. Tuyên bố trên truyền hình địa phương KTLA, phát ngôn viên Bob Dunn nói, việc nhốt trong chuồng có lẽ đối với cha mẹ đứa trẻ là một cách để đối phó với những tiếng la hét của bé trai này vì cháu bị điếc không nghe thấy, gia đình không cản được. Hai vợ chồng gốc Việt không nói thạo tiếng Anh bị bắt với cáo buộc đặt trẻ em vào tình thế nguy hiểm, giam giữ bất hợp pháp. Đứa trẻ 11 tuổi này cùng với em trai 10 tuổi và em gái 8 tuổi đều có sức khỏe tốt.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh phụ trách nói về đề tài Ukraine chấp nhận giá cao để liên kết với Tây Âu. Cuối cùng sẽ là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn nói về vấn đề khô mắt vì dùng màn hình quá lâu.
Ngày 1 tháng 7 vừa qua, chính trường Pháp đã bị một cơn chấn động. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bị câu lưu và thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra về tội hối mại quyền thế và vi phạm bí mật điều tra. Câu lưu một cựu Tổng thống không phải là một việc nhỏ, và các thẩm phán được cho là phải nắm được rất nhiều yếu tố mới dám làm điều đó. Trả lời phỏng vấn của RFI ngay khi vụ việc xảy ra, nữ ký giả Violette Lazar của Nhật báo Libération, một người đã theo dõi kỹ lưỡng vụ việc này trong thời gian qua, đã xác định rằng việc cựu Tổng thống Sarkozy bị câu lưu hoàn toàn không có gì là bất ngờ.
Một thủ tục pháp lý không bao giờ chắc chắn cả. Tuy nhiên, trong giới thẩm phán và nếu theo dõi diễn tiến cuộc điều tra, thì việc ông Sarkozy bị câu lưu là điều đã được dự đoán trong những tuần lễ gần đây.
Đây là một điều chưa từng thấy. Phải chăng có thể nói đây là một trận động đất chính trị tại Pháp?
Quả đúng là như vậy. Đây là lần đầu tiên trong nền địa ngũ Cộng Hòa mà một cựu Tổng thống bị câu lưu. Vâng, ý nghĩa biểu tượng rất mạnh mẽ và về mặt biểu tượng, đây là một trận động đất.
Ông Sarkozy có thể bị truy tố hay không ạ?
Ông ấy có thể bị truy tố về tội hối mại quyền thế. Thậm chí, đây là một trong những giả thuyết có tính hiện thực cao nhất. Chứ nếu không, thì các thẩm phán tạm giữ ông ấy làm gì? Chỉ cần nghe lời khai của ông ấy trong tư cách nhân chứng là đủ. Không cần phải viết tiểu thuyết pháp lý, ta vẫn có thể mường tượng ra rằng ông Sarkozy rất có nguy cơ bị truy tố vì hồ sơ của ông khá nặng. Hồ sơ này sẽ không dựa vào các lời khai của ông Nicolas Sarkozy, mà chủ yếu dựa trên các lời ghi được lúc nghe lén và rất khó mà phủ nhận những lời bị ghi lại này. nghĩa là các thẩm phán, các nhân viên cảnh sát đã có được vài tiếng đồng hồ ghi âm những cuộc nói chuyện giữa ông Sarkozy và Thierry Herzog, luật sư đồng thời là bạn của ông. Trong mỗi cuộc nói chuyện, rõ ràng là hai người đang cố gắng tìm cách có được thông tin từ một thẩm phán thuộc tòa phá án về một quyết định đang được bàn bạc trong vụ bà Bittencourt. Cách hai người nói với nhau khá rõ ràng.
Nếu chúng ta quay trở lại lúc khởi đầu của vụ án, do đâu mà tư pháp lại đặt cựu Tổng thống Sarkozy trong vòng nghe lén?
Quyết định nghe lén này đã bắt đầu cách nay vài tháng, vào khoảng đầu tháng 9 năm 2013. Các thẩm phán quyết định đặt ông Sarkozy trong vòng nghe lén trong một vụ khác, đó là vụ Libya. Tư pháp muốn tìm hiểu xem cố lãnh đạo Libya Gaddafi có tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông Sarkozy hay không. Thoạt đầu, họ chỉ nghe trộm những người thân của ông Sarkozy, nhưng sau đó đã quyết định nghe lén chính ông. Và chính trong khuôn khổ đợt nghe trộm đầu tiên đó, giới điều tra nhận thấy rằng Tổng thống càng lúc càng ít nói điện thoại hơn, các cuộc trò chuyện của ông càng lúc càng ít thông tin hơn. Họ nghi ngờ là cho rằng người đứng đầu nhà nước trước đây đã bí mật sử dụng một chiếc điện thoại thứ hai mà ông nghĩ rằng ông có thể yên tâm nói chuyện. Sau cùng, giới điều tra đã tìm thấy số điện thoại mới đó của ông Sarkozy, được đăng ký dưới cái tên bây giờ đang nổi tiếng là Paul Bismuth, và họ đã đặt điện thoại đó trong vòng nghe lén, và những cuộc nói chuyện họ nghe được lẽ dĩ nhiên rất thú vị.
Hiện nay, nội dung các cuộc nói chuyện đó đã được biết đến hay chưa?
Chúng ta bây giờ đã biết nội dung của các cuộc đối thoại đó, biết một phần thôi, các nội dung đó đã được tiết lộ. Vì nghĩ rằng mình có thể yên tâm nói chuyện cả một cái điện thoại không đăng ký dưới tên mình, cho nên ông đã nói đủ mọi chuyện với luật sư Thierry Herzog. Và qua điện thoại đó, người ta thấy hai nhân vật này đang cố mưu tính để có được nội dung một phán quyết của tòa án. Do đó, vi phạm bí mật điều tra, bí mật nghề nghiệp với sự giúp đỡ của một thẩm phán cao cấp tại tòa phá án. Đó là một trận đồng đất đối với Tổng thống và tòa phá án, vì đây là cấp tòa án cao nhất tại Pháp. Thế mà người ta lại thấy có những thẩm phán của tòa phá án lại sẵn sàng cung cấp thông tin cho cựu lãnh đạo nhà nước và luật sư của ông.
Việc ông Nicolas Sarkozy bị tạm giữ đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của cựu Tổng thống. Liệu sự kiện đó có báo trước ngày tàn sự nghiệp chính trị của ông Sarkozy hay không?
Lúc này chúng ta không thể kết luận như vậy. Chúng ta có thể chỉ ghi nhận là những vụ tai tiếng dính líu đến ông càng lúc càng nhiều. Có vụ Pygmalion mới nổ ra chưa đầy một tháng, đặt lại vấn đề chiến dịch tranh cử của ông. Và hiện nay, người ta chú ý đến vụ hối mại quyền thế, vụ Libya liên quan đến chiến dịch tranh cử năm 2007. Các vụ bê bối càng lúc càng chồng chất quanh ông, và sẽ có ngày mà ông phải giải thích hay ít ra là lên tiếng. Chứ chỉ nói đơn giản là các quan tòa cố tình truy bức tôi, thì một ngày nào đó sẽ không đủ.
Choc à la chaîne, zen, restons zen.
Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Biển Đông, Việt Nam và Philippines muốn sớm có bộ quy tắc ứng xử. Chủ tịch Trung Quốc viếng thăm Hàn Quốc để bàn về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy phản công sau khi bị tư pháp khởi tố. Bốn nước Ukraine, Nga, Pháp, Đức cùng kêu gọi đối thoại ngưng bắn. Mỗi ngày một sự kiện, thông qua chiến dịch chống tham nhũng, Tập Cận Bình khẳng định quyền kiểm soát liên quân đội Trung Quốc. Mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đương nhiên các báo Pháp sáng nay sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho cú phản công của cựu Tổng thống Pháp đáp lại các cáo buộc của hai vị thẩm phán. Nhưng cũng không vì vậy mà các tờ báo bỏ lơ những tin nóng về châu Á như chiến dịch chống tham nhũng trên thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hay sự trở lại của quân đội Nhật Bản. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Hàn Quốc 2 ngày, hôm nay 4 tây tháng 7 và ngày mai 5 tây tháng 7. Đây là lần đầu tiên từ 2 thập niên nay một vị đứng đầu nhà nước Trung Quốc đến thăm đất nước thù nghịch với đồng minh Bắc Triều Tiên của mình. Ưu tiên này dành cho Seoul cũng là cách Bắc Kinh bày tỏ sự bực bội ngày càng nhiều đối với một Bình Nhưỡng khó bảo và không thể đoán trước được. Chủ đề này được Nhật báo Công giáo La Khoa hôm nay đề cập đến qua bài giải thích đề tựa Trung Quốc tăng cường liên kết với Hàn Quốc. Thứ nhất, tờ báo nhận định đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình thực hiện chuyến công du trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012. Tầm mức quan trọng của chuyến đi lần này nằm ở điểm đây cũng là lần đầu tiên một vị chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc tư bản và dân chủ trước Bắc Triều Tiên Cộng sản và chuyên chế. Đương nhiên, Bắc Kinh vẫn là đồng minh chính của Bình Nhưỡng, bởi vì đó là một mối liên kết bằng xương máu dưới thời Mao Trạch Đông, gần 1 triệu binh sĩ Trung Quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 và 1953. Vậy mà kể từ khi kế vị cha đến giờ, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un chưa từng một lần được gặp ông Tập Cận Bình.
Vậy thì tại sao Bắc Kinh muốn tăng cường liên kết với Hàn Quốc? Theo Lạc Hòa, ưu tiên đến thăm Seoul trước là vì Tập Cận Bình muốn bày tỏ thái độ bực bội đối với Bình Nhưỡng, vốn rất khó dự đoán. Thời gian gần đây, Bắc Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa về phía bờ biển Nhật Bản.
Hành động này đã làm gia tăng căng thẳng tại một vùng châu Á, ngày càng có nguy cơ bùng nổ chiến tranh do các vụ tranh chấp lãnh thổ, nhất là giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, lại có một kẻ thù chung là Nhật Bản. Quốc gia này sẽ cho sửa đổi Hiến pháp Chủ hòa năm 1947, cho phép quân đội Nhật Bản tiến hành các chiến dịch quân sự bên ngoài lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, liệu Bắc Kinh có hy sinh mối quan hệ lâu đời với Bắc Triều Tiên hay không? Tờ La Khoa cho rằng chắc chắn là không. Trung Quốc đương nhiên muốn tăng cường các mối hợp tác kinh tế và thương mại với Hàn Quốc, vì trong mối tương quan này, Bắc Kinh là đối tác hàng đầu của Seoul và ngược lại, Hàn Quốc là đối tác thứ tư của Trung Quốc. Lượng trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia này cao gấp 40 lần so với giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Dù vậy, Trung Quốc vẫn luôn là đồng minh hàng đầu với Bắc Triều Tiên. Có điều, mối quan hệ hai bên đã trở nên căng thẳng từ năm 2012 sau các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, bất chấp lời kêu gọi của đồng minh Trung Quốc. Mặt khác, dù chính thức ủng hộ hòa bình, sự ổn định và giải trừ hạt nhân trên bán đảo, nhưng Bắc Kinh không muốn có những biện pháp trả đũa quá cứng rắn chống lại người hàng xóm đồng minh hiếu chiến này. Điều đó có thể dẫn đến sự sụp đổ nền kinh tế và thống nhất vĩnh viễn bán đảo. Lạc Hòa nhắc lại rằng chưa bao giờ Trung Quốc muốn có một đường biên giới trực tiếp với một Triều Tiên hợp nhất, vì điều đó cũng có nghĩa là sẽ có khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ ngay sát biên giới của mình.
Nhìn sang xứ sở mặt trời mọc, tờ Le Figaro cho hay Nhật Bản không loại trừ việc sử dụng quân đội. Để làm được việc đó, Tokyo phải sửa đổi Hiến pháp Chủ hòa năm 1947. Tuy nhiên, theo Nhật Báo Pháp, hơn 50% số người dân Nhật được hỏi không đồng tình với dự án này của chính phủ.
Theo tuyên bố của chính phủ Nhật Bản hôm 1 tháng 7 vừa qua, Tokyo sẽ cho sửa đổi lại hiến pháp Chủ hòa năm 1947, nói một cách rõ ràng là quân đội Nhật Bản kể từ giờ có thể tham gia ứng cứu trong trường hợp một trong những đồng minh thân cận bị tấn công, với điều kiện nếu đó là một mối nguy hiểm thiết thực và thật sự đe dọa an ninh và tự do cho người dân Nhật Bản. Trong bối cảnh các hiểm họa trên Biển Đông đang gia tăng, cùng với sự khẳng định về quân sự của Trung Quốc, những động thái mới của quân đội Nhật Bản cũng là điều dễ hiểu. Theo chuyên gia Valery Nikke thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, thì trong giả thuyết đương nhiên là rất có thể xảy ra khi một chiến hạm Mỹ được một tàu chiến Nhật hộ tống bị Trung Quốc tấn công, thì về mặt lý thuyết Nhật Bản sẽ không có quyền đáp trả. Tokyo chỉ có thể đáp trả bằng hệ thống chống tên lửa trong trường hợp Bình Nhưỡng bắn một tên lửa đạn đạo về phía Hoa Kỳ. Với tuyên bố trên, thì kể từ giờ, Nhật Bản sẽ dễ dàng tham gia các chiến dịch quân sự trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc, cũng như trong những khu vực có mức độ tranh chấp thấp. Tuy nhiên, Le Figaro cho rằng quyết tâm sửa đổi hiến pháp Chủ hòa 1947 của ông Shinzo Abe cũng sẽ gặp nhiều trở ngại. Phản đối dự án này không chỉ đến ngay từ chính trong đảng của ông và các đảng liên minh theo Phật giáo của ông Kometo mà còn từ phía lòng dân. Một kết quả thăm dò trên nhật báo Nikkei cho thấy phân nửa người dân Nhật Bản tỏ ra thù nghịch với dự án của chính phủ. Hôm thứ Ba vừa qua, tờ nhật báo Asahi Shimbun được cho là thuộc cánh tả còn đưa tít lớn một ngày nhục nhã trong khi hàng ngàn người biểu tình trước phủ thủ tướng tại Tokyo. Le Figaro cũng không quên nhấn mạnh kẻ gào to nhất trong vụ này chính là Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc chỉ phản ứng một cách dè chừng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc lại có thêm một vị quyền cao chức trọng bị rơi rụng trong cuộc săn hổ và ruồi của ông Tập Cận Bình. Le Figaro với giọng điệu mô phạm cho rằng Tập Cận Bình đưa quân đội vào khuôn phép. Việc thanh trừng một vị quan chức cao cấp đánh dấu quyết tâm của Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội.
Theo Le Figaro, sự hạ bệ thượng tướng Từ Tài Hậu cho thấy ông Tập Cận Bình đang nắm lại quyền kiểm soát quân đội trong tay. Bởi vì từ trước tới nay, quân đội Trung Quốc giống như là một nhà nước trong một nhà nước mà không một lãnh đạo tiền nhiệm nào thành công trong việc đưa lại vào khuôn phép. Ông Từ Tài Hậu năm rồi vẫn còn giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một trong những cơ chế quan trọng nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã bị khai trừ đảng và sẽ phải trả lời trước tòa án quân sự về các tội danh lạm dụng quyền hành để mua quan bán chức và tham ô. Le Figaro cho rằng nạn dịch tham nhũng và chuyện buôn bán quan chức trong quân đội Trung Quốc là rất phổ biến. Giới quân nhân bị ô uế bởi nhiều vụ tai tiếng như sở hữu xe hơi hạng sang, kinh doanh ngành địa ốc, căn cứ quân sự biến thành điểm du lịch, v.v. Từ khi lên cầm quyền, ông Tập Cận Bình có tham vọng biến đội quân chân đất của Mao Trạch Đông thành một lực lượng có thể tham chiến trên mọi mặt trận, trên biển Thái Bình Dương, trên Internet và ngay cả trên không gian. Tuy nhiên, tờ báo nhận thấy rằng cải cách quân đội không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Các sĩ quan cao cấp từ hai thập niên nay đều tìm cách chống đối lại mọi sự thay đổi. Đặng Tiểu Bình là lãnh đạo cuối cùng có thể xây dựng lại được quân đội. Như vậy, trong vụ việc lần này, ông Tập Cận Bình vừa chứng tỏ là ông sẵn sàng chặt bỏ những chiếc đầu nào không chơi cùng một ván cờ với mình.
Về điểm này, tờ Le Monde trong bài viết tựa đề Tại Trung Quốc, quân đội bị sờ gáy trong chiến dịch chống tham nhũng cũng đồng tình cho rằng ông Tập Cận Bình đã phá vỡ các tiền lệ, không tấn công các vị sĩ quan cao cấp đã về hưu lẫn quân đội.
Nhà chính trị học Trương Minh thuộc trường Đại học Renmin Bắc Kinh giải thích với báo Le Monde là ông Tập Cận Bình đang mở một bước đột phá. Nói một cách khác thì chiến dịch này sẽ không chừa một ai. Nguyên tắc ngầm trước đây là không tấn công vào những người đã về hưu cũng như giới quân nhân. Tất cả giờ đã vỡ tan tành. Cũng theo ông Trương Minh, dù các chiến dịch này chỉ đụng chạm đến những người thuộc tiền triều, nhưng nhà chính trị học này không tin cuộc chiến đó đơn giản mang màu sắc thanh trừng nội bộ, bởi vì ông Tập Cận Bình có tham vọng hành động trên toàn bộ hệ thống. Dù không ai biết được cách làm này có hiệu quả hay không, nhưng chí ít ra là những gì ông Tập muốn cho thấy, cũng theo báo Le Monde, chiến dịch đuổi hổ lần này cũng được giới theo xu hướng tự do tán đồng. Họ đánh giá cao hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng được tiến hành dưới danh nghĩa cải cách theo kinh tế thị trường. Chuyên gia về Trung Quốc ông Jean-Philippe Beza nhận định đối với một bộ phận giới ủng hộ tự do, xin trích để tiến hành cải cách nhắm đến việc tự do hóa thị trường, cần phải có một con người mạnh mẽ có khả năng đối kháng lại với những nhóm lợi ích và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ không hề đùa chút nào.
Hầu hết các trang báo Pháp hôm nay đều giật tít lớn trên trang nhất về cú phản công của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Trước ống kính truyền hình, ông Sarkozy tỏ thái độ giận dữ sau quyết định của hai vị thẩm phán khởi tố ông với các tội danh hối mại quyền thế và tham nhũng. Sarkozy phản công, trang nhất nhật báo cánh hữu Le Figaro. Nicolas Sarkozy có ý định hạ nhục tôi, tựa đề của nhật báo kinh tế Les Echos. Xảo biện âm mưu, tít của tờ Thiên Tả Libération.
Tờ Thiên Tả cho là ông Nicolas Sarkozy lại dùng điệp khúc cũ về công cụ hóa chính trị ngành tư pháp. Đương nhiên, những lời tố cáo đó chỉ thuyết phục được những kẻ trung thành mê muội, bởi vì một cách nghiêm túc, ai mà có thể tin rằng thẩm phán và cảnh sát đã liên kết với nhau trong một chiến dịch bí mật do Điện Élysée tổ chức hay ở đâu đó nhằm hạ uy tín ông. Bài xã luận nhắc rằng cựu Tổng thống Pháp hiện đang đối đầu với một nền tư pháp độc lập. Tờ báo kết luận, kiểu lập luận vô bổ này nếu không nói là nó xác nhận một lần nữa thái độ của cựu Tổng thống xem thường đối với ngành tư pháp đang lộ rõ những điểm yếu của lập luận bào chữa của ông Nicolas Sarkozy. Một luận điểm không được tờ Le Figaro tán đồng, không có gì là bất ngờ khi tờ Nhật báo đối lập còn lấy lại luận điệu của ông Sarkozy đưa ra trên truyền hình hôm qua. Bài xã luận của Le Figaro bồi thêm là cần gì phải có tấm bằng luật mới có thể thấy là để chống lại một nhân vật tầm cỡ, một cựu tổng thống, người ta đã dùng đủ mọi phương cách, nghe lén điện thoại trong nhiều tháng liền, từ luật sư cho đến cả chủ tịch đoàn luật sư Paris. Các thủ đoạn tư pháp đã đi từ vụ việc này đến vụ việc khác chỉ nhằm moi móc được điều gì đó. Đó là chưa kể đến các vụ câu lưu triền miên và hèn hạ. Cựu tổng thống, các luật sư của ông và hai vị thẩm phán cao cấp khác bị đối xử như là những kẻ trộm cắp. Tất cả những điều đó diễn ra dưới cái nhìn sung sướng của đảng cầm quyền nhưng giả vờ ngao ngán, luôn mồm cho rằng có sự tách biệt quyền lực nhằm chứng tỏ sự thật lòng. Rồi chúng ta sẽ biết được chuyện gì trong vụ việc này, Le Figaro kết luận. Tờ Le Parisien xem cú phản công của cựu tổng thống như là cách để ông quay lại chính trường. Tờ báo cho rằng cựu tổng thống trực tiếp yêu cầu dân Pháp làm chứng để lên án một cách công khai trách nhiệm của các đối thủ chính trị trong các vụ lôi thôi của ông với tư pháp. Tổ chức cú phản công như thế được xem như là tái khởi động chiến dịch. Nếu như cú phản công mang một ẩn ý nào đó, sự trở lại của Nicolas Sarkozy không phải là không có hiệu quả nào kể từ ngày hôm qua, tờ Parisien đánh giá. Tuy nhiên, nhật báo Công giáo La Croix tỏ ra chút nghi ngờ bởi vì các cử tri cánh hữu không thể nào không lo lắng về những vụ việc liên tiếp gần đây đang gieo rắc nghi ngờ về tư cách của ông Nicolas Sarkozy, những vụ việc đang làm chao đảo đảng UMP và gây phiền toái cho nhiều lãnh đạo khác trong đảng, bị phân tán giữa chính tham vọng chính trị của họ và việc không thể bỏ rơi ông Sarkozy vào giây phút quan trọng này.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Ukraine chấp nhận giá cao để liên kết với Tây Âu, tạp chí cho Tú Anh trình bày.
Bất chấp áp lực của Moscow, ba nước Ukraine, Georgia và Moldova đã ký với Brussels Hiệp ước Thành viên Liên kết nhân hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Ba nước thuộc Liên Xô cũ đã chọn con đường tự do dân chủ của Tây Âu, mặc dù cái giá đã, đang và sẽ phải trả rất lớn trước khi tìm được quân bình và phát triển, đặc biệt là đối với Ukraine mà một phần lãnh thổ đang bị phe ly khai thân Nga được Moscow ủng hộ ngầm, khuynh đảo. sau 7 năm sửa soạn. Vế kinh tế của Hiệp ước Thành viên Liên kết đã được long trọng ký kết giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. Thỏa thuận này đã bị Kiev đình chỉ vào tháng 11 năm ngoái, đưa đến cuộc nổi dậy của thành phần dân chúng thân Tây Phương và cuối cùng là lật đổ lãnh đạo thân Nga Viktor Yanukovych. Vế chính trị của thỏa thuận đã được đi vào hiệu lực từ tháng 3 năm nay, gây ra những phản ứng cực kỳ gay gắt từ Moscow, mà hệ quả đầu tiên là bán đảo Crimea bị Nga dùng thủ đoạn chiếm đoạt. Khi đặt bút ký thỏa thuận chính trị, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk nhìn nhận khát vọng của nhân dân Ukraine là được sống trong một chế độ dân chủ tự do, thượng tôn pháp luật của Tây Phương. Tiếp theo đó là nhiều vùng rộng lớn ở miền đông Ukraine như Donetsk, Lugansk đã bị phe ly khai kiểm soát. Phe này trang bị vũ khí tối tân mà theo các nước Tây Phương là do Nga cung cấp. Hiệp ước liên kết Ukraine-Liên hiệp châu Âu bị Putin lên án và đe dọa trả đũa bằng những biện pháp thuế quan. Trong bối cảnh Moscow dứt khoát bằng mọi giá chống lại ước nguyện của Ukraine và Georgia gia nhập NATO, biện pháp làm thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu là giải pháp tốt nhất để giúp cho các quốc gia vệ tinh của Liên Xô cũ thoát ra phần nào ảnh hưởng của nước Nga của Putin. Câu hỏi đặt ra là vì sao Brussels thúc đẩy thỏa thuận độc đáo này với các nước đang bị Nga lôi kéo trở lại vào vòng ảnh hưởng? Hệ quả ra sao cho các nước liên can và liệu quan hệ với Nga sẽ căng thẳng thêm hay không? Tạp chí hôm nay cố gắng làm sáng tỏ các ẩn số này.
Câu hỏi đầu tiên là Liên hiệp châu Âu đã suy tính gì khi cương quyết cho phép Kiev gia nhập hiệp ước hy hữu này?
Theo giới phân tích, thì hiệp ước thành viên liên kết cho phép Ukraine, Georgia và Moldova bám vào đoàn tàu Liên hiệp châu Âu, nhưng không có hy vọng một ngày trở thành thành viên chính thức. Đây là một sáng kiến của Ủy ban châu Âu mà Brussels và Kiev thương lượng từ năm 2007. Hiệp ước thành viên liên kết tạo một khuôn khổ hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, tư pháp, chính trị, đối ngoại, visa và văn hóa. Cao vọng của giải pháp này là xây dựng một vùng trao đổi thương mại tự do giữa 28 thành viên Liên Âu và thành viên liên kết theo những chuẩn mực chung. Đổi lại, Ukraine, Georgia và Moldova phải tiến hành bài trừ tham nhũng, xây dựng chế độ thượng tôn pháp luật. Điều này sẽ gặp nhiều cản lực từ một bộ phận sợ mất ưu quyền. Nhưng người hưởng lợi đầu tiên là thành phần dân chúng, đối tượng mà Liên Âu nhắm đến.
Là thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu, quyền lợi càng lớn thì bổn phận càng khó khăn. Điều này sẽ mang lại những hệ quả kinh tế gì cho các đối tác? Chuyên gia Judy Dempsey, Viện Nghiên cứu Carnegie Europe, cảnh báo khả năng gây áp lực của Nga và các biện pháp chống đỡ của Liên hiệp châu Âu.
Ukraine cũng như Georgia và Moldova sẽ được ưu tiên tiếp cận thị trường châu Âu, thị trường lớn nhất thế giới với 500 triệu khách hàng. Xuất khẩu của Ukraine sẽ tăng 1 tỷ euro mỗi năm, đặc biệt là các lĩnh vực dệt may, thực phẩm và thép. Theo thẩm định của Liên hiệp châu Âu, tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Ukraine sẽ tăng thêm trung bình 1% mỗi năm. Đổi lại, Kiev, Tbilisi và Chisinau phải tiến hành cải cách sâu rộng để phù hợp với những chuẩn mực của một đất nước tân tiến, nhưng điều này có thể gặp nhiều khó khăn về xã hội và chính trị. Về phần châu Âu, hệ quả của hiệp ước liên kết cũng khá nặng nề trước khi hưởng thành quả. Muốn được lợi nhuận thương mại, châu Âu phải chờ nhiều năm nữa. Ngược lại, trước mắt và trong tương lai ngắn hạn, châu Âu phải chi ra những món tiền khổng lồ mà chỉ riêng cho Ukraine, kế hoạch viện trợ đã lên đến 11 tỷ euro theo cam kết. Về lâu về dài, Liên Âu còn phải hỗ trợ tài chính cho ba nước thành viên liên kết thực hiện những cải cách đớn đau, mà đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng để Ukraine chẳng hạn bớt lệ thuộc vào áp lực của Nga.
Tổng thống Putin đã thực hiện lời đe dọa cúp khí đốt. Sự kiện phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine tiếp tục nhận được vũ khí tối tân và sự yểm trợ của chiến binh ngoại nhập xuyên qua biên giới Nga cho thấy Nga vẫn tiếp tục hậu thuẫn phe ly khai bất chấp trừng phạt kinh tế của Tây Phương. Liệu Hiệp ước Thành viên Liên kết có làm cho quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Nga suy thoái thêm?
Theo giới phân tích, thì các chuyên gia Liên hiệp châu Âu đã không dự báo được phản ứng thô bạo của Moscow. Tại Brussels, không ai ngờ Hiệp ước Thành viên Liên kết, lúc đầu được dự trù ký vào tháng 11 năm 2013, đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. dân chúng thân châu Âu xuống đường tại Maidan khi lãnh đạo thân Nga Viktor Yanukovych bất ngờ tháo lui không ký. Khủng hoảng chính trị đẩy Viktor Yanukovych vào thế bị động, phải chạy trốn sang Nga. Tiếp theo đó là khủng hoảng địa lý chính trị, Nga thừa cơ ra tay khuynh đảo chiếm lấy Crimea. Các thành phần thân Nga lợi dụng các nhược điểm chính trị và thiếu kinh nghiệm của chính quyền lâm thời tại Kiev gây xáo trộn ở miền Đông, nhưng không cản trở được Ukraine bầu tổng thống một cách dân chủ. 6 tháng sau vụ lỡ hẹn, giới phân tích cho rằng Putin đã ý thức mọi nỗ lực và thủ đoạn chính trị cản trở đều thất bại trước quyết tâm của Ukraine, Georgia và Moldova quay theo Liên hiệp châu Âu. Những biện pháp trả thù kinh tế như ngưng nhập cảng rượu của Moldova hay cấm sô-cô-la của Ukraine đều vô tác dụng. Cần nói thêm một chi tiết là Tổng thống Ukraine hiện nay là một nhà tỷ phú làm giàu nhờ công nghiệp sô-cô-la. Trong lĩnh vực thương mại, Moscow báo trước sẽ ban hành các biện pháp bảo hộ thị trường vì cho rằng Hiệp ước Thành viên Liên kết sẽ làm hại cho kinh tế Nga, hàng hóa châu Âu, miễn thuế, qua ngã Ukraine sẽ tràn ngập nước Nga và giết chết nền công nghiệp của nước Nga. Tuy nhiên, trên thực tế, Moscow đã chấp thuận thương thảo tay ba với Brussels và Kiev kể từ ngày 11 tháng 7 tới về điều kiện thi hành Hiệp ước Thành viên Liên kết. Trong cuộc tranh cãi này, phía Nga cố ý làm ngơ một ý kiến khác, một viễn cảnh khác là khi Ukraine được phồn vinh, kinh tế phát triển, nhu cầu năng lượng gia tăng thì ngành xuất khẩu khí đốt của Nga hưởng lợi đầu tiên.
Liên kết với Liên hiệp châu Âu đồng nghĩa với hủy bỏ quan hệ truyền thống giữa Ukraine và Nga. Đó là quan điểm của Moscow. Hơn thế nữa, Ukraine còn bị xem là quân cờ của Brussels, là con ngựa thành Troa của Liên hiệp châu Âu, cài đặt để làm nội gián, làm suy yếu thêm nền kinh tế của Nga, vốn đang vật vờ ở tỷ lệ tăng trưởng 1%, không những thiếu đầu tư mà còn bị nạn tẩu tán tài sản. Về vấn đề này, quan điểm của giới chuyên gia như thế nào?
Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ lập luận một chiều và trái với sự thật của Nga. Ba nước trong Liên Xô cũ tiếp tục buôn bán trao đổi với Nga như bình thường, trừ phi Moscow dựng lên hàng rào quan thuế hay tăng giá khí đốt lên gấp 3 lần như đang bắt chẹt Ukraine. Tuy nhiên, điểm thay đổi then chốt là Nga không thể nào lôi kéo Ukraine, Georgia và Moldova vào dự án Liên hiệp Kinh tế Âu Á. Đây là một hình thức thị trường chung do Nga chủ trương kết hợp các vệ tinh của Liên Xô cũ để cạnh tranh với Liên hiệp châu Âu. Một viên chức tại Brussels lưu ý, Liên hiệp Kinh tế Âu Á của Nga phản lại nguyên tắc tự do mậu dịch của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đã vậy, cho đến nay, chỉ có Belarus và Kazakhstan gia nhập vào dự án của Nga và cả hai nước này đều không phải là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong khi đó, thì Moldova, Georgia, Ukraine theo thứ tự thời gian đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2000, 2001 và 2008. Mãi đến năm 2012, Nga mới được nhận làm thành viên sau 19 năm thương lượng. Cái giá mà Ukraine phải trả để thoát Nga rất nặng nề. Đây là một thực tế mà tại Kiev, từ chính phủ đến xã hội dân sự đều ý thức. Chủ tịch Hiệp hội Sự lựa chọn của Ukraine, ông Viktor Medvedchuk, được hãng thông tấn Nga Itatas trích dẫn, thẩm định. Toàn bộ ngành công nghiệp, hóa học, luyện kim, hàng không, vũ khí, xe hỏa, thực phẩm, năng lượng sẽ bị tác hại nặng vì Nga tăng thuế nhập khẩu. Hiệp ước thành viên liên kết không phải là phép nhiệm màu cải thiện tình hình một nước một sớm một chiều. Viktor Medvedchuk cho rằng xây dựng Ukraine trở thành quốc gia phú cường trên muôn vàn khó khăn là nhiệm vụ chung của tất cả mọi công dân. Tuy dự báo tương lai đầy mây mù, nhưng chính quyền mới tại Kiev tin tưởng và quyết định hướng Tây. Sự lựa chọn được xem là đúng đắn nhất. Bộ trưởng Thương mại Pavel Shamet thẩm định, trao đổi tự do với châu Âu sẽ cho phép xuất khẩu của Ukraine tăng 30%. Tổng thống Ukraine khi đặt bút ký hiệp ước đã tuyên bố vào ngày 27 tháng 6, 2014 là ngày lịch sử. Nhưng ông nói thêm, để đạt mục tiêu này, Ukraine đã trả giá rất đắt. Tổng thống Petroshenko muốn nói đến cái chết của 100 người biểu tình hy sinh ở quảng trường Maidan và hơn 400 người gồm quân nhân, chiến binh ly khai và thường dân đã tử vong trong cuộc nội chiến tại miền Đông. Số phận của Ukraine cũng một phần tùy thuộc vào các cường quốc khác. Nếu Hoa Kỳ, Ba Lan kiên quyết bênh vực lập trường thoát Nga của Kiev, thì trong nội bộ Liên Âu, lập trường dè dặt chiếm đa số. Hiệp ước thành viên liên kết không có nghĩa là Brussels sẽ mở rộng cánh cửa đón Ukraine, Georgia và Moldova trong nay mai. Paris cho rằng cần phải quan tâm đến nhu cầu địa lý chiến lược của Nga. Nói cách khác, biên giới Đông Tây tại châu Âu có khả năng sẽ được thương thuyết lại. Dĩ nhiên là Ukraine không chấp nhận ý kiến này. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin đương nhiên sẽ hài lòng trước thái độ hòa hoãn của một số cường quốc châu Âu. Tuy nhiên, với thỏa thuận ký kết tại Brussels ngày 27 tháng 6, cộng với hai hiệp ước tương tự của Georgia và Moldavia đã làm tan giấc mơ của Vladimir Putin tái lập vùng ảnh hưởng bao gồm các nước thuộc Liên Xô cũ. Nhận định trên đây của Nhật báo Libération của Pháp được báo chí Nga chia sẻ. Gazeta ngày 17 tháng 6 nhận định Nga đã mất Ukraine và cũng đừng ngạc nhiên vì đó là hệ quả tất yếu từ trong tâm tưởng. Tuy là anh em, nhưng làm sao một nước Nga độc đoán có thể kèm kẹp được thằng em thích tự do.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách, tiếp tục loạt bài viết về các tình khúc Latin. RFI nói về nhạc phẩm Guantanamera, bài hát ngợi ca quê hương thông qua hình tượng thôn nữ chân trả. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Un, deux, trois qua phần trình bày của Jean-Jacques Goldman.
Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien.
Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio.
Ça s'appelait rock and roll.
Moi, ça me rendait fort.
Moi j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait un, deux, trois, plus du même âme. Quatre, cinq, six, Alice. Sept, huit, neuf, can't get enough. Dix, onze, douze, I ain't got the blues.
One, two, three, come on baby. Six a kiss. Seven, eight, nine, you're on my mind. Ten, eleven, twelve, tell me when.
Il paraît qu'il y en aurait qui se donne pour le pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de voir des son âme. On n'est pas pour ceux qui s'ignorent.
Moi quand j'entends les trop de hate, on se comprend bien encore qu'amour.
Rien ne me met dans le même état que la voix. Ça s'appelait rock and roll. Ça me rendu fort. Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne. Ça faisait, ça faisait un, deux, trois, plus du même. Quatre, cinq, six, Alice. Sept, huit, neuf, can't get enough.